Quan Thần, chương 867, nhún nhường, chuẩn bị tiếp chiêu. Góc truyện audio.com, nghĩ kỹ lại một lần nữa, gần như thực sự là như vậy. Lại liên tưởng đến lời dặn dò của lão cổ, e rằng lần này quân đội sẽ tái cơ cấu lại cả bộ máy, thế lực trong tay ông ta có thể sẽ tăng lên. Vì thế lão cổ mới có thể đầy chắc chắn ủng hộ hắn tiếp tục dốc sức triển khai công việc ở thành phố Lang như vậy, sợ rằng cũng là có ý muốn mượn việc này để tỏ rõ uy lực với một vài nhân vật. Những việc thuộc về chính trị lúc nào cũng chỉ một tác động nhỏ mà ảnh hưởng đến toàn bộ. Hạ Tưởng cười, hiện giờ hắn có muốn nhún nhường cũng không được, nếu như việc của Lãnh Chất Phương thực sự vỡ lở ra, còn liên quan đến Cổ Hướng Quốc nhất định là một cơn động đất lớn chốn quan trường thành phố Lang. Chẳng những có thể khiến cả tỉnh ủy đau đầu mà còn có thể kinh động đến lãnh đạo cấp cao ở Trung ương, thậm chí còn có thể dẫn đến tranh chấp giữa lãnh đạo cấp cao ở Trung ương. Lão cổ đã chắc chắn mà bảo hắn tiếp tục mạnh dạn làm, có thể thấy, lão cổ vẫn còn rất tự tin về khả năng khống chế cục diện của mình. Trong lòng Hạ Tưởng vô cùng vui mừng, những người bên cạnh hắn cứ đến rồi đi, những mối quan hệ có thể nhờ cậy cũng liên tục thay đổi, Diệp Thạch Sinh trước kia giờ cũng rất ít khi liên lạc, Phạm Duệ Hằng từng hợp tác giờ càng lúc càng xa. Sự trợ giúp trên trường chính trị, hậu phương vững chắc nhất của hắn, đồng thời cũng là mạng lưới quan hệ hắn nghĩ rằng có thể duy trì lâu dài chỉ có Tống Chiêu Độ và Trần Phong. Tào Vĩnh Quốc là bố vợ của hắn, tuy rằng cũng có thể nhờ cậy nhưng theo những điều hắn biết về ông ta, đoán chừng sẽ có thể làm chủ tịch tỉnh một nhiệm kỳ, có lẽ là không có khả năng đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy. Nhưng tiền đồ của Tống Chiêu Độ và Trần Phong thì vô cùng rộng mở, không gì có thể ngăn cản. Bọn họ sẽ là ngọn đèn sáng nhất chỉ đường cho hắn trên từng lối đi trong quan trường. Mà lực lượng bên quân đội, chỉ có lão cổ là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn, vì thế, việc lão cổ có quyền có thế khiến hắn cảm thấy vô cùng vững tâm. Có lý do để tin như vậy, cùng với những bước tiến ngày một xa của hắn, còn có thêm sự hình thành quan niệm chính trị của hắn, chắc chắn có một ngày sẽ không thể tránh khỏi việc phát sinh mâu thuẫn với các thế lực gia tộc. Chỉ nói hiện nay mối liên hệ giữa hắn và Mai Thái Bình, Khâu Tự Phong ngày một mong manh, tiếng nói chung cũng càng ngày càng ít. Càng không cần nói đến sau này khi có liên quan đến mối bất hòa khi sắp xếp hàng ngũ và hình thái nhận thức cao hơn nữa, Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong vào đúng thời khắc quan trọng sẽ phân định ranh giới với hắn là việc hoàn toàn có thể đoán trước được. Thậm chí đến cả nhà họ Ngô cũng có thể sẽ trở mặt với hắn. Vì thế, hắn phải đảm bảo có đủ thế lực có thể dựa dẫm để làm chỗ dựa vững chắc cuối cùng của mình, ví dụ như Trần Chiêu Độ, Trần Phong hay là lão cổ. Vào thời khắc then chốt nếu như không có người ủng hộ, không có người bảo vệ thì chỉ duy nhất có con đường chết. Cổ Ngọc chỉ ở lại thành phố Lang một ngày đã đi ngay. Cô tuy rằng không để ý đến chính trị nhưng dù sao cũng làm việc ở tổ lãnh đạo, chắc chắn phải tuân thủ những nguyên tắc liên quan. Có điều Cổ Ngọc nói cho cùng cũng không phải kiểu người có thể chịu đựng được sự ràng buộc. Cô nói với Hạ Tưởng rằng cô muốn ra nước ngoài, muốn tìm một đất nước mình thích ở châu Âu để định cư. Góc truyện audio.com. Một mình sống cuộc sống yên bình và nhàn hạ, Hạ Tưởng không nói gì, giữa hắn và Cổ Ngọc cũng có tình cảm nhưng không phải loại tình yêu sâu nặng khắc cốt ghi tâm. Điều này cả hai người đều biết và cảm nhận được, Cổ Ngọc đơn giản mà đáng yêu, trong lòng cô không chứa đựng được quá nhiều nỗi ưu phiền. Đơn giản là ưu điểm và cũng là khuyết điểm của cô. Nhưng Hạ Tưởng càng không thể ích kỷ mà cho rằng Cổ Ngọc càng quyến luyến hắn càng tốt, hơn nữa Cổ Ngọc cũng từng nói, nếu như có một ngày cô hết hứng thú sẽ tự mình bỏ đi. Cổ Ngọc cũng không phải không còn hứng thú với hắn, có thể chẳng phải mất hứng gì cả, chỉ là cô muốn lẳng lặng sống một mình. Hạ Tưởng cũng không thể tìm lý do để giữ cô lại, sẽ để cho cô có tự do để làm điều mình muốn và có không gian riêng. Sau khi Cổ Ngọc đi, tin tức về Vệ Tân từ Mỹ liền lập tức truyền về. Đó không phải là một tin tốt, bệnh tình Vệ Tân vẫn chưa có kết quả chuẩn đoán chính xác nhưng bác sĩ nói đó là một loại bệnh cực kỳ hiếm gặp. Hình như là một cơ chế hoạt động nào đó của đại não không còn hoạt động, có khả năng sẽ dần dần tiêu biến, cũng có thể sẽ không xảy ra chuyện gì. Bởi vì chưa từng có tiền lệ nên bác sĩ cũng không dám khẳng định. Kết quả tồi tệ nhất chính là trong một giấc ngủ nào đó Vệ Tân có thể sẽ chìm vào cõi mơ mà không bao giờ tỉnh lại, bởi vì đại não không thể phân biệt đó là cõi mộng hay là hiện thực. Nhưng cũng có một khả năng khác, chính là khả năng tự mình khống chế của Vệ Tân rất mạnh, căn bệnh từ đầu đến cuối sẽ không phát tác, sẽ bình an vô sự mà sống đến cuối đời. Lời của bác sĩ đưa ra hai khả năng trái ngược nhau khiến trong lòng Hạ Tưởng lúc nào cũng như đang có một quả bom. Đầu óc hắn lúc nào cũng căng như dây đàn, Vệ Tân là nơi mềm yếu nhất trong hắn, hễ động đến là đau đớn. Đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng khó mà xóa đi sự lo lắng, khó có thể giải quyết nỗi phiền muộn trong lòng. Hắn và Vệ Tân nói chuyện qua điện thoại rất lâu. Vệ Tân không khóc cũng không suy sụp, bình tĩnh đến bất ngờ. Cô chỉ nói với Hạ Tưởng, dù cho chỉ được sống một ngày, chỉ cần được ở bên hắn là cô đã mãn nguyện. Trong đêm tối tĩnh mịch, trong tay là cuộc điện thoại từ nơi xa cách Trùng Dương, nước mắt Hạ Tưởng lặng lẽ rơi xuống. Trước khi nhà máy Sơn vẫn chưa triển khai công tác khởi công, lại xuất hiện nhiều tranh chấp chính ở địa điểm đã chọn. Đầu tiên là người vốn đồng ý cung cấp mặt bằng đột nhiên nuốt lời, nói là đã chuyển nhượng mảnh đất đó cho người khác. Ông ta thà rằng nộp thêm một khoản tiền đền bù vi phạm hợp đồng đáng kể cũng không muốn tiếp tục cung cấp mặt bằng để xây dựng nhà máy. Cùng lúc đó, công trình dự án làng đại học nhiều lần xảy ra mâu thuẫn giữa công nhân và dân làng ở đó, thậm chí còn xảy ra xô xát. Dự án làng đại học cũng rơi vào tình trạng đình trệ. Đòn phản kích của đối phương tuy rằng giản đơn và xoàng xĩnh nhưng quả thực đã đánh đúng chỗ yếu của hai dự án. Từ trước đến nay nguồn đầu tư từ nơi khác đến địa phương, xảy ra xung đột với dân địa phương là điều khó tránh. Mà người dân địa phương là dễ bị người khác xúi giục đi gây rối nhất, khiến người ta khó lòng phòng bị, lại khó có thể tìm ra kẻ đứng đằng sau. Tuy nhiên với những chuyện tương tự thế này, Hạ Tưởng đã có kinh nghiệm dày dặn. Hắn sớm đã tính xong cách đối phó, khi chuẩn bị sai Tiêu Mũ bắt tay. gocchuyenaudio.com, vào thực thi thì không ngờ, Ngô Nhược Thiên lại đột nhiên đích thân tới thành phố Lang. Ngô Nhược Thiên là tới thành phố Lang, sau khi đến một khách sạn mới điện thoại thông báo cho Hạ Tưởng, nói ông ta muốn gặp mặt hắn. Hạ Tưởng hơi có phần kinh ngạc, không hiểu rốt cuộc vì lý do gì mà nhà họ Ngô lại coi trọng một nhà máy sơn không thể tạo ra bao nhiêu giá trị kinh tế đến mức đó. Nhà máy sơn tuy rằng có nguồn đầu tư 200 triệu, nhưng đối với nhà họ Ngô mà nói, vẫn không đến mức huy động nhân lực nhiều đến như vậy. Ngô Nhược Thiên tuy rằng cấp bậc không cao nhưng dù sao y cũng là người đàn ông đời thứ ba duy nhất của nhà họ Ngô. Việc y đích thân đến thành phố Lang, có ý nghĩa không phải là bản thân y cũng không phải là Ngô Tài Hà, mà là sự tán thành của Ngô Tài Dương. Ngô Nhược Thiên không thay đổi gì nhiều, gương mặt trắng trẻo trông rất trẻ trung, nhẹ nhõm. Hễ nhìn là biết đó là một người không bao giờ phải ủ mưu tính kế thế mới có thể giữ được nét thanh xuân như vậy. Những người hay âm thầm tính toán trong lòng, đa phần là sắc mặt khó đoán, rất dễ già trước tuổi. Con đường quan lộ của Ngô Nhược Thiên gặp trắc trở cũng chưa hẳn là điều bất lợi. Trong phòng riêng, Ngô Nhược Thiên hơi mỉm cười, đứng thẳng người, dáng vẻ vô cùng thân thiện, chỉ đợi Hạ Tưởng chủ động đưa tay ra. Hạ Tưởng giơ tay bắt tay Ngô Nhược Thiên, trong lòng thầm nghĩ, chắc hẳn có việc cần nhờ vả. Căn cứ thân phận của Ngô Nhược Thiên tuy rằng không hẳn là thái độ kiêu căng ngạo mạn, nhưng cũng không hẳn là thái độ nhún nhường hết mực, y đã hạ mình như vậy, nếu không phải có người đặc biệt dặn dò thì chính y tự có chừng mực có việc cần nhờ vả. Nói chuyện được một lúc hai người ngồi xuống, Ngô Nhược Thiên liền vô cùng bình thản cười. Phó thị trưởng Hạ, chuyện nhà máy sơn, vẫn nên cảm ơn anh. Tôi lần này đến đây, chính là muốn trực tiếp bày tỏ lòng cảm ơn với anh. Hạ Tưởng khoát tay, vụ trưởng Ngô quá khách sáo rồi, những việc có lợi cho việc xây dựng kinh tế thành phố Lang tôi đương nhiên là phải ủng hộ hết sức mình. Ngô Nhược Thiên thầm nghĩ, những đầu tư có lợi cho việc xây dựng kinh tế có không ít nhưng rất nhiều trong số đó đều vì nguyên nhân chính trị mà không thể thực hiện được. Y tuy rằng không có kinh nghiệm trong việc nắm quyền nhưng cũng hiểu rõ những thủ đoạn ở địa phương. Tuy rằng hiện nay tất cả đều lấy việc xây dựng kinh tế làm trung tâm nhưng trên thực tế, vẫn có rất nhiều công trình và dự án, dưới sự tác động của những nhân tố chính trị, có nhiều đầu tư và xây dựng trùng lặp không hợp lý. Huống chi, dự án nhà máy sơn chính bản thân nó cũng có ý nghĩa chính trị cực kỳ quan trọng. Trước tiên Ngô Nhược Thiên chuyển lời hỏi thăm của ông cụ Ngô Gia và Ngô Tài Hà tới Hạ Tưởng, vừa chuyển đề tài, lại nói. Dự án nhà máy sơn tuy rằng không kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi cũng hy vọng có thể thu được lợi nhuận, đừng nên để lỗ vốn, nếu không chẳng có cách nào giải thích. Nhưng trong lĩnh vực kinh doanh tôi cũng không hiểu cho lắm, mong Phó Thị trưởng Hạ giúp đỡ tìm một người phù hợp để quản lý nhà máy sơn. Hạ Tưởng không trả lời mà chỉ im lặng. Hạ Tưởng hiểu ý của Ngô Nhược Thiên. Ngô Nhược Thiên là muốn mượn việc này để thể hiện khả năng của y, chứng minh với dòng họ là y có tài kinh doanh, hoặc là cũng có ý định khác không chừng. Nhưng tất cả những điều trên đều không phải mấu chốt để gocchuyenaudio.com, Hạ Tưởng suy xét vấn đề. Xuất phát điểm của Hạ Tưởng chính là, nếu như sau khi hắn đã thay mặt nhà họ Ngô đứng ra thực hiện dự án nhà máy sơn, lại giúp nhà họ Ngô sắp xếp người quản lý, nhất cử nhất động của hắn đến tai kẻ có dụng ý chắc chắn sẽ thành minh chứng cho mối quan hệ mật thiết giữa hắn và nhà họ Ngô. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Thậm chí sẽ khiến một vài nhân vật quan trọng này sinh hiểu lầm cho rằng hắn và nhà họ Ngô đang nhanh chóng thân thiết, nói không chừng còn nghi ngờ lập trường chính trị của hắn có thay đổi. thành phố Lang cách Bắc Kinh quá gần, đặc biệt là hiện nay nhất cử nhất động của hắn chắc chắn đều đang có người quan sát tỉ mỉ. Hắn chắc chắn phải cẩn thận hơn nữa, huống hồ ông Cổ cũng từng nói, trong các lãnh đạo cấp cao trung ương có người vô cùng không vừa lòng với hắn. Hiện giờ hắn đã trở thành nhân vật gây tranh cãi, nếu như còn tiến gần thêm với nhà họ Ngô tranh luận sẽ càng gay gắt. Ngô Nhược Thiên thấy được sự do dự của Hạ Tưởng Y liền cười với dáng vẻ đảm bảo chắc chắn. Có chút tranh luận trong lãnh đạo cấp cao cũng là chuyện thường tình, tranh luận lúc nào chẳng có. Ông tôi nói, anh cũng không cần phải lo lắng quá mức vì sự bất mãn của một vài người với mình. Có người không vừa lòng với anh là chuyện tốt, chứng minh rằng anh có khả năng động chạm đến lợi ích của họ, bọn họ mới có thể coi trọng anh, mới có thể quở trách anh. Ông còn nói, anh không việc gì phải sợ, có nhà họ Ngô làm hậu thuẫn, ít nhất cũng có thể đảm bảo anh sẽ tiến đến được cấp tỉnh bộ. Nếu như nói hành động của Ngô Nhược Thiên là xuất phát từ tình cảm thì Hạ Tưởng có lẽ còn có thể động lòng. Nhưng Ngô Nhược Thiên mở miệng là nói đến lợi lộc liền khiến trong lòng hắn có phần không vui. Hắn không phải loại người hám lợi, nếu không cũng không thể kiên trì giữ vững nguyên tắc mà không hề dao động. Chẳng trách tiền đồ trên đường quan lộ của Ngô Nhược Thiên không được rộng mở, cũng không thể trách người khác, tất cả đều là do y ăn nói làm việc đều không có chừng mực. Tuy rằng Ngô Nhược Thiên cũng không có vẻ ngạo mạn, ngang ngược của con cháu các dòng họ lớn, nhưng khi y nói chuyện vẫn vô tình lộ ra dáng vẻ cao hơn người khác một bậc. Về mặt hạn chế bản thân y còn kém xa Khâu Tự Phong và Mai Thái Bình. Hạ Tưởng ngồi thẳng người, nhẹ nhàng khoát tay. Vấn đề sắp xếp người quản lý nhà máy sơn tôi không tiện ra mặt, nếu không sẽ thể hiện rằng tôi can thiệp quá sâu. Hơn nữa đối với những vấn đề như nên kinh doanh thế nào thì tôi cũng không có kinh nghiệm gì, nên cũng không dám góp ý gì nhiều. Về lời của ông cụ, thay tôi cảm ơn lời dạy bảo của cụ. Gương mặt Ngô Nhược Thiên chợt biến sắc. Lời của Hạ Tưởng đã trực tiếp thể hiện, chẳng những từ chối mọi ý tốt của y, còn không chút coi trọng thiện ý của nhà họ Ngô, cũng có nghĩa là không nể mặt y một chút nào. Trên mặt Ngô Nhược Thiên liền có chút không kìm được giận, liền ném chiếc đũa trong tay xuống. Phó thị trưởng Hạ, trước tiên không nói đến mối quan hệ vô cùng chặt chẽ giữa anh và nhà họ Ngô, chỉ nói đến việc nhà họ Ngô chiếu cố với anh đến thế nào, anh không biết báo đáp thì thôi, còn từ chối ý tốt của nhà họ Ngô, có phải là có phần kiêu ngạo quá rồi không? Hạ Tưởng mỉm cười. Vụ trưởng Ngô, tôi xúc tiến việc khởi công nhà máy sơn ở thành phố Lang không phải vì nhà máy sơn là quan hệ của nhà họ Ngô. Gocchuyenaudio.com cũng không phải vì nhà máy sơn là dự án do anh chỉ đạo, mà là vì nhà máy sơn có lợi cho sự phát triển tích cực nền kinh tế thành phố Lang. Xuất phát điểm của tôi hoàn toàn là từ góc độ của thành phố Lang, không hề có suy nghĩ gì khác, xin anh hiểu rõ điểm này. Ngô Nhược Thiên sững sờ hồi lâu mới đành bất lực mà thở dài. Xem ra hôm nay chúng ta nói chuyện không có hiệu quả rồi. Hạ Tưởng không tiếp lời y, chỉ cười nhẹ, trong lòng lại tiếc thay cho nhà họ Ngô. Ông cụ Ngô cả đời tháo vát hơn người, có tầm nhìn xa trông rộng, hơn nữa cả đời tính toán không chút sơ hở. Ngô Tài Dương mặc dù có phần bảo thủ cố chấp nhưng cũng còn có thủ đoạn chính trị, nếu không cũng không thể vượt bao sóng gió trên con đường quan lộ, dựa vào sức mình đạt tới chức vụ cấp tỉnh bộ. Trong đời thứ hai nhà họ Ngô, Ngô Tài Hà tuy rằng bất tài nhưng vẫn còn có một Ngô Tài Giang cũng là quan to ở tỉnh. Chỉ có điều đến đời thứ ba lại không có lấy một người tài. Đáng tiếc Ngô Nhược Thiên quá vô dụng, không ai giàu ba họ, nhà họ Ngô chỉ truyền đến đời thứ ba rồi kế sau liền không còn tài năng nữa. Nghĩ kỹ lại, trong ba đời nhà họ Mai cũng chỉ có một Mai Hiểu Lâm. Trong ba đời nhà họ Khâu vẫn may có một Khâu Tự Phong, còn nhà họ Phó Tiên Phong tuy rằng con người không ra gì nhưng ít nhất cũng có thủ đoạn chính trị, mặt dày mày dạn, đầu óc nham hiểm, nói không chừng về sau vẫn có thể có chút thành tích. Trái lại nhà họ Ngô là dòng họ quyền lực nhất trong bốn dòng họ, sau ba đời lại không có người nối nghiệp. Phải nói đó là một vấn đề nghiêm trọng vô cùng khó nói nhưng lại phải nghiêm túc đối diện. Hạ Tưởng khi đã nghĩ thông suốt chợt bừng tỉnh, nhớ tới sự chiếu cố và những lời căn dặn tha thiết của ông cụ Ngô với hắn, còn cả việc lần này ra tay đến mức không ai ngờ ở thành phố Lang. Ông cụ nhất định muốn đầu tư một nhà máy sơn ở thành phố Lang, còn muốn dùng nhà máy sơn để xây dựng lại mối quan hệ khi gần khi xa của hắn và nhà họ Ngô. Hơn nữa còn sai Ngô Dương Thiên đích thân tới đây thuyết phục hắn, tất cả dấu hiệu đều cho thấy, dụng ý của nhà họ Ngô thực sự khiến người ta phải suy ngẫm. Trong ba đời nhà họ Ngô cũng chỉ có một Liên Nhược Hạm còn có thành công đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh, mà hắn lại là người Liên Nhược Hạm yêu thương nhất, thực tế cũng ngang với chàng con rể không thể công khai của nhà họ Ngô. Phải chăng nhà họ Ngô đã lẳng lặng nhất trí, có ý đào tạo hắn trở thành người nối nghiệp? Lại nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Ngô Nhược Thiên, còn muốn hỏi y một câu cho rõ ràng, Hạ Tưởng liền lắc đầu. Ngô Nhược Thiên đã lăn lộn trong quan trường lâu như vậy mà vẫn không học được cách kiềm chế và che giấu cảm xúc, con đường quan lộ sau này về cơ bản có thể nói là chắc chắn sẽ không thể đi được xa. Hắn khoát tay, cảm ơn vụ trưởng Ngô đã mời tôi ăn cơm, lần sau tôi chắc chắn sẽ đáp lễ. Ngô Nhược Thiên đã hiểu ra điều gì đó, còn muốn nói thêm chút gì, nghĩ lại cuối cùng vẫn không nói ra. Khiến Hà Tưởng không thể ngờ tới chính là, ba ngày sau, khi hắn đến dự án làng đại học giải quyết tranh chấp ở công trường, không biết từ đâu lan ra tin đồn, nói rằng hắn có thể sẽ được điều đến Bộ và Ủy ban Trung ương ở Bắc Kinh đảm nhiệm chức vụ trưởng, tương đương với việc leo thêm một nấc trên thang quyền lực. Không lặng lẽ truyền đi như lần trước, tin đồn lần này tới rất đột ngột, hơn nữa thanh thế to lớn, còn đồn. gocchuyenaudio.com Đại như thật, đồn là sau khi Hạ Tưởng đến thành phố Lang, làm việc vô cùng xuất sắc, được lãnh đạo cấp trên đánh giá cao. Đúng lúc một bộ ủy ban ở Bắc Kinh còn trống một ghế vụ trưởng, ở Bắc Kinh liền có người trọng dụng tài năng của Hạ Tưởng, muốn điều hắn đến đó. Tin đồn còn tiết lộ bộ và ủy ban trung ương mà Hạ Tưởng sẽ chuyển tới lại là một nơi không phải là một bộ phận chủ chốt. Hơn nữa còn đồn đại chức vụ trưởng cũng chỉ là vụ trưởng của một bộ ngành vô cùng nhàn hạ, gần như bị đẩy ra bên lề, chính là nói tưởng là thăng chức nhưng thật ra là hạ bậc. Dù là tin đồn bắt nguồn từ đâu, là ai cố ý rêu rao nó, có một điểm Hạ Tưởng hiểu rất rõ, chính là muốn mang đến ảnh hưởng xấu cho hắn, tạo nên cho hắn ảo giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta điều đi. Nói cho cùng vẫn là Mã Tiêu nắm quyền trong ban tổ chức cán bộ, khác với trước kia, Mai Thái Bình chỉ một cuộc điện thoại liền có thể dẹp tan mọi tin đồn. Bây giờ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không nói câu nào, đã không đứng ra phản bác, lại không làm sáng tỏ sự thật. Kết quả là khiến những người không biết rõ chân tướng lại càng thêm ngờ vực, lẽ nào việc Hạ Tưởng bị điều đi là sự thực. Hạ Tưởng ở công trường, vừa sai người phụ trách giải quyết tranh chấp, vừa trực tiếp gọi điện cho Tống Chiêu Độ. Người hiểu chuyện không thể tin lời đồn vớ vẩn đó đâu. Hiện nay tình hình Tống Chiêu Độ ở tỉnh ủy tuy rằng cũng đã tốt hơn so với dự đoán, nhưng về mặt nhân sự vẫn cứ cảm thấy bị gò bó, ràng buộc, cho nên chỉ có thể khuyên giải an ủi Hạ Tưởng. Ở tỉnh không có bất kỳ một đề nghị nào điều động cậu, hơn nữa dù cho có người muốn động đến cậu, trước tiên phải qua được mặt tôi đã. Cậu cứ yên tâm làm việc, trong tỉnh có người muốn nhân cơ hội đánh động cậu để thăm dò tôi, có cơ hội tôi sẽ cho chúng biết thế nào là bất ngờ. Nghe có thể đoán được Tống Chiêu Độ trong lòng ngầm có chút giận dữ. Cơn giận của Tống Chiêu Độ bắt nguồn từ hai nguyên nhân, một là ở trong tỉnh y quả thực cảm thấy rõ ràng áp lực do Phạm Duệ Hằng và Mã Tiêu liên kết lại tạo ra, dường như rất khó can thiệp vào lĩnh vực nhân sự. Bề ngoài thì Mai Thái Bình tỏ ra giữ thái độ trung lập nhưng trên thực tế lại vẫn nghiêng về phía Phạm Duệ Hằng, khiến y rất đau đầu. Nguyên nhân thứ hai chính là thực sự có người đã hai lần cố ý tung ra tin đồn điều động Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là vây cánh của y, có ai lại không biết. Động đến Hạ Tưởng liền ngang với việc giáng cho y một cái bạt tay, một lần là đủ rồi, lại còn có lần nữa. Y liền hiểu rõ, có người không muốn để yên, phòng trừng thực sự muốn đá Hạ Tưởng ra khỏi thành phố Lang, đồng thời cũng là vì mục đích tiến thêm một bước đả kích danh tiếng của y. Tống Chiêu Độ quyết định áp dụng phương pháp phản chế. Hạ Tưởng cũng quyết định bắt đầu phản kích. Những việc trên phương diện chính trị, vốn dĩ chính là xung đột về lợi ích giữa các bên. Đặc biệt là giai đoạn hiện nay, nhìn bề ngoài hắn và của Hướng Quốc dường như tạm thời đạt đến một mức cân bằng, nhưng trên thực tế, mâu thuẫn chỉ là tạm thời lắng xuống đợi thời điểm thích hợp để bùng nổ. Dù sao giữa hắn, cổ Hướng Quốc và Lộ Hồng Chiêm oán hận sâu đậm chồng chất. Hơn nữa giữa họ có quá nhiều xung đột về lợi ích, bất luận là xét từ góc độ nào, vẫn là bất đồng trong quan niệm chính trị, vân vân cơ. gocchuyenaudio.com Bản là không có khả năng hòa giải. Lịch Phi đang âm thầm điều tra vụ án của Lãnh Chất Phương, cổ Hướng Quốc không thể không biết rõ, Lộ Hồng Chiêm cũng biết tường tận điều đó. Hiện nay nhìn bề ngoài hai người không có bất kỳ đòn phản kích gì, thực chất cũng đã âm thầm chuẩn bị cho cuộc đấu, đang từng bước chiếm lại mặt trận, đương nhiên còn có cả Nga Ni Trần và Sato cũng đang đợi cơ hội để ra tay. Nói ra ở thành phố Lang, tuy rằng Hạ Tưởng có đồng minh nhưng cũng gần như gây thù chuốc oán khắp nơi, chắc chắn phải đi đúng bước đầu tiên mới không bị những đối thủ giờ giờ khắc khắc nhằm vào hắn tìm được sơ hở. Tranh chấp ở dự án làng đại học không khó giải quyết, Hạ Tưởng rất nhanh liền giúp hai bên đều vừa ý, sau đó đúng lúc hết giờ làm, hắn cũng không quay về thành ủy mà về thẳng nhà, không ngờ lại thấy một người. Dương Bối Cách Trương.